Bài chia sẻ buổi sáng hôm nay có chủ đề là người mẹ Abia, dựa theo sách Sử ký thứ 2 đoạn 29 từ câu 1 tới câu 2 và Các vua thứ 2 đoạn 18 từ câu 1 tới câu số 3. Tôi xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trước khi chúng ta học về người mẹ Abia là ai. Chúng ta cùng nhau đọc. Ê-xê-chia được 25 tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì 29 năm tại Jerusalem. Mẹ ông là Abia, con gái của Sacharia. Ông làm điều tốt trước mặt Chúa, giống như mọi điều David tổ tiên ông đã làm. Năm thứ ba của triều đại Hosea, con của Ela vua Israel, Ê-xê-chia con của Acha vua Juda bắt đầu trị vì. Ông được 25 tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì 29 năm tại Jerusalem. Mẹ ông là Abi, con gái của Sekaria. Ông làm điều tốt trước mặt Chúa, giống như David tổ tiên ông đã làm. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh Ngài giúp chúng con trở lại trong cựu ước, học hỏi về đời sống của một người mẹ tên Abia mà có lẽ chúng con chưa bao giờ nghe đến. Nhưng bà đã đóng một vai trò rất quan trọng để giúp con trai của mình là vua Ê-xê-chia phục hưng đất nước bởi làm những điều theo như ý muốn của Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con và nhất là những người mẹ học từ tấm gương của người mẹ này mà sống cũng giống như vậy, để Chúa có thể phục hưng gia đình của chúng con, hội thánh của Ngài và có thể đất nước này nữa. Con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Hàng năm ở bên đây đó, thì vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là người Hoa Kỳ dành riêng ra để mừng một ngày lễ rất là quan trọng. Tiếng Anh gọi là The Mother Day, dịch ra tiếng Việt là lễ mẹ. Mục đích của ngày lễ này là để con cái biết dừng bước lại, bày tỏ tấm lòng nhớ ơn công lao của những người mẹ đã sanh thành và nuôi nấng mình được nên người cho đến ngày hôm nay. Lễ mẹ là một truyền thống rất là tốt và rất là quý giá mà chúng ta nên giữ kỹ và giúp nhắc nhở con cái về sự hiếu kính cha mẹ, y như mạng lệnh Đức Chúa Trời đã dạy trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 2 tới câu 3 như sau: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đó là điều răn thứ nhất, có kèm theo một lời hứa rằng để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Lễ mẹ cũng là lúc mà chúng ta nhờ lời của Chúa để nhắc nhở về cái vai trò quan trọng của người mẹ, có sức ảnh hưởng rất lớn trong gia đình của mình và trên con cái của họ. Dù cho người mẹ của chúng ta là những người có thể không hay là chưa tin Chúa, chúng ta cũng không thể quên ơn công lao sanh thành của người đã mang nặng đẻ đau và một phần lớn gây dựng nuôi nấng chăm sóc mỗi người chúng ta được lớn lên và trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Trong chương trình của Chúa, nếu không có những người mẹ thì làm sao có chúng ta có mặt ở đây, phải không ạ? Nếu người mẹ chúng ta đã không bỏ thì giờ và sức lực để dạy dỗ và kỷ luật chúng ta thì làm sao chúng ta được đầy đủ khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Còn cho những người mẹ tin Chúa thì chúng ta còn được thêm cái phước hạnh nữa, vì người đã truyền đạt cái niềm tin trên đời sống của chúng ta, giúp chúng ta đến biết Chúa và còn nhận biết được biết bao nhiêu những ơn phước, nhất là sự cứu rỗi đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Không có gì quý báu hơn là công lao sanh thành của người mẹ và sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh tinh khiết của đạo cho chúng ta. Trong Kinh Thánh thì không thiếu nhắc đến công lao sanh thành của những người mẹ nổi bật. Thứ nhất là bà Eva, phải không ạ? Là người nữ đầu tiên mà qua bà mà dòng dõi của loài người trên đất được bắt đầu. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 20 chép rằng Adam gọi vợ ông là Eva vì bà là mẹ của cả loài người. Cái cụm từ mẹ của cả loài người này biểu thị rằng Eva là người nữ đầu tiên và là tổ tiên của toàn nhân loại, vì bà là người đầu tiên được Chúa ban ơn sinh con và đem đến sự sống mới cho thế giới. Một người mẹ nữa đã dùng để bắt đầu một dân tộc. Chúa chọn và Chúa hứa Chúa dùng bà để chọn một dân tộc để đấng cứu thế được sanh ra đời cứu chuộc nhân loại, đó là bà Sarah. Có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 17 từ câu 15 tới câu 16 như thế này: Đức Chúa Trời cũng nói với Abraham, Sarai vợ con không còn gọi là Sarai nữa, vì tên của nàng sẽ là Sarah. Ta sẽ ban phước lành cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho một con trai. Phải, ta sẽ ban phước lành dồi dào cho Sarah, và nàng sẽ là mẹ của nhiều dân tộc, các vua của nhiều nước sẽ từ nàng mà ra. Rồi người mẹ nữa rất là dũng cảm. Chắc quý vị biết rồi, bà có tên là Jochebed, là người đã không chịu vâng lệnh vua Ai Cập Pharaoh, là người muốn giết tất cả những bé trai sanh ra trong lúc đó. Nhưng mà khi bà có thai và sanh một con trai tên là Môi-se, bà thấy đứa con quá dễ thương nên giấu và nuôi được 3 tháng. Đến khi thấy không thể giấu được nữa, bà lấy một cái thúng đan bằng sậy, dùng nhựa chai và hắc yến chét cả trong lẫn ngoài. Kế đó bà để đứa bé trong thúng, rồi đem thúng ấy đặt vào giữa đám sậy nơi bờ sông chỗ công chúa của Pharaoh xuống tắm. Nàng nghe tiếng khóc thì động lòng thương nó, cứu vớt nó và nhận nó làm con nuôi. Và sau này trong cái chương trình kỳ diệu của Chúa, ông Môi-se được chọn làm người lãnh đạo dân sự của Chúa ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập để đi vào đồng vắng 40 năm. Sau đó đến chiếm vùng đất hứa, trở thành một dân tộc chuẩn bị cho đấng cứu thế sanh ra đời. Người nữ nữa mà chúng ta không thể quên nhắc đến chính là trinh nữ Mary, là người nữ được ơn để Đức Chúa Trời cứu Chúa cứu thế có thể mượn chỗ sanh ra đời bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh thi hành công cuộc cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội, như có chép trong Ma-thiêu đoạn 1 từ câu 20 tới câu 21 mà chúng ta thường hay nghe trong mùa Giáng sinh. Đang khi Joseph suy nghĩ về việc ấy, này một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi phải đặt tên con trai ấy là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội. Trong lịch sử loài người, Chúa dùng rất là nhiều người mẹ trong cái chương trình cứu chuộc vĩ đại của Ngài cho đến muôn dân. Nhưng cũng có một số những người mẹ rất là âm thầm được Chúa sử dụng để xây dựng những người con biết kính sợ và yêu mến Ngài, có thể lãnh đạo đất nước. Và một trong những người mẹ đó có tên là Abiya, hay cũng gọi là Abi, mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa hề bao giờ nghe đến. Trong Kinh Thánh chỉ có 2 chỗ thôi nhắc đến tên bà, đó là trong Sử Ký thứ 2 đoạn 29 câu 1 tới câu 2 và Các Vua thứ 2 đoạn 18 từ câu 1 tới câu 3 mà hồi nãy chúng ta đã nghe đọc. Người mẹ Abiya là ai? Kinh Thánh nói bà là vợ của vua Acha, là vị vua thứ 12 của miền Nam nước Giu-đa. Tôi muốn lấy 5 phút để chia sẻ với quý vị lịch sử của các đời vua của người Do Thái thì quý vị mới hiểu được. Mình biết là Chúa chọn một dân tộc riêng cho Ngài, bắt đầu từ đời ông Abraham. Sau đó qua nhiều đời dân chọn này của Chúa thì bị đày làm nô lệ cho dân Ai Cập khoảng chừng 400 năm. Và Chúa chọn và Chúa sai ông Môi-se đến với vua Ai Cập Pharaoh để giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi ách nô lệ. Và vì thiếu sự tin cậy lời Chúa hứa ban cho miền đất hứa, dân sự Chúa bị phạt lưu đày trong đồng vắng đến 40 năm. Sau đó Chúa cho họ vào chiếm đất hứa, là đất Canaan á, là nước Do Thái cho đến ngày hôm nay họ đang ở. Và sau khi được độc lập, nước của họ trải qua một thời gian trên 300 năm được cai trị bởi một số các vị quan xét. Sau đó dân chọn của Chúa bắt đầu có vua. Chúng ta biết rồi, vua thứ nhất là ông vua Saul, vua thứ hai là David, và sau đó là vua Solomon là con của vua David. Kinh Thánh nói vì Solomon phạm tội thờ các tà thần làm Chúa không vui lòng. Cho nên sau khi đời của ông vua Salomon thì Chúa chia đất nước của họ thành phía Bắc là dân Israel và phía Nam là Judah. Mỗi nước có các vị vua cai trị dân mình riêng. Miền Bắc Israel thì gồm có tất cả 19 vị vua và vị nào cũng xấu hết. Có nghĩa là họ làm nhiều điều ác dẫn đưa dân sự của Chúa đi vào sự thờ lạy các tà thần tượng chạm mà Chúa gớm ghiếc. Còn miền Nam á, thì gồm tất cả khoảng chừng 20 vị vua thì chỉ có 8 vị vua là tốt thôi, theo đường lối của Chúa, vâng theo mạng lệnh của Ngài. Và một trong những 8 vị đó là vua Ezechiah. Nhưng mà trước đó thì chúng ta thấy có nói về vua Acha là vị vua thứ 12 của miền Nam nước Juda, chồng của bà Abia và cha của vua Ezechiah. Ở trong Sử ký thứ 2 đoạn 28 chép rằng Acha được 20 tuổi khi lên ngôi làm vua, và ông không làm điều tốt trước mặt Chúa giống như David tổ tiên ông, nhưng ông đi theo đường lối của các vua Israel. Kinh Thánh nói ông đúc cho mình các hình tượng của thần Ba-an mà thờ lại. Ông thiêu sống con trai của ông trong lửa để dâng cho các thần tượng, theo như các tập tục gớm ghiếc của dân Chúa đã đuổi họ ra khỏi nước Israel. Ông dâng của lễ thiêu và dâng hương ở các tế đàn trên những nơi cao, trên các núi đồi và giữa những cây xanh rậm rạp. Acha bất trung với Chúa, ông dâng của tế lễ cho thần Đa-mách và nói rằng vì các thần của dân Aram là dân Amat đã phù hộ chúng, nên ta phải dâng của lễ cho thần ấy để các thần ấy cũng phù hộ ta. Acha lấy tất cả những vật dột trong đền thờ Đức Chúa Trời, ông cắt nát hết ra thành những mảnh vụn. Ông đóng các cửa đền thờ cũng như là hội thánh, đóng cửa hội thánh và xây cho ông một cái am miếu để cúng tế các thần tượng trong mỗi xó xỉnh của dân của miền Jerusalem. Trong mỗi thành của Juda, ông xây các tế đàn trên những nơi cao để cùng thờ và thần khác và dám chọc dọc Đức Chúa Trời của tổ tiên ông. Ông cầu cứu dân ngoại Assyria để giúp ông chống lại dân Edom bằng cách lấy các bảo vật trong đền thờ của Đức Chúa Trời dâng cho họ thay vì tin cậy Chúa. Và Kinh Thánh nói khi vua Acha qua đời, người ta chôn ông trong thành Jerusalem nhưng không đặt thi hài của ông trong lăng tẩm dành cho các vua Israel. Quý vị có thể tưởng tượng một người vợ đã kết hôn với một người chồng trong suốt 16 năm, với một người đàn ông có một quyền lực nhưng làm đầy những tội ác như tôi đã nói và kể cho quý vị nghe. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi vua Acha chồng của bà Abia qua đời thì Ezechiah con trai của ông bà lên ngôi kế vị làm vua thứ 13. Nhưng lại là một vị vua hết lòng kính mến Chúa, thiết lập lại sự thờ phượng và loại bỏ tất cả việc thờ lại các tà thần. Ông dẫn dắt đất nước của ông qua một sự phục hưng thuộc linh vĩ đại. Khi Kinh Thánh nói khi Ezechiah lên làm vua, trong năm đầu tiên ông trị vì và tháng đầu tiên vua ra lệnh mở cửa sửa chữa lại các đền thờ của Đức Chúa Trời. Hành động ngay lập tức này nói lên cái tinh thần cấp bách của Ezechiah muốn cải cách đời sống tâm linh cho dân sự của Chúa. Ezechiah nhận ra rằng sự tồn tại và thịnh vượng của một quốc gia gắn liền với mối quan hệ của họ với Chúa. Cái mối quan hệ đó chỉ có thể được khôi phục bằng cách thiết lập lại đền thờ làm trung tâm thờ phượng Chúa, nên vua ra lệnh cho mở cửa các đền thờ lại. Đây không phải là việc dễ dàng, quý vị à, vì nhiều năm đền thờ đã bị bỏ bê và rơi vào trong cái tình trạng hư hỏng rất nhiều. Vua Ezechiah quy tụ các thầy tế lễ và người Lê Vi, giao cho cái trách nhiệm thánh sạch bản thân của chính mình và bắt đầu đi vào đền thờ và dọn sạch ra hết. Việc thanh tẩy đền thờ này phải bắt đầu bằng một sự đổi mới thuộc linh giữa chính những thầy tế lễ, vì vua Ezechiah hiểu rằng các người lãnh đạo thờ phượng phải được chuẩn bị về mặt thuộc linh trước khi họ có thể hướng dẫn dân sự của Chúa quay trở lại với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói quá trình tẩy đền thờ này mất đến 16 ngày, 8 ngày đầu để làm sạch các phần bên ngoài và 8 ngày sau đó là sự thanh tẩy bên trong. Và sau khi đền thờ được thanh tẩy, Ezechiah đã không trì hoãn việc khôi phục lại sự thờ phượng đúng đắn. Ông ngay lập tức kêu gọi sự phục hồi, sự dâng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội trên bàn thờ, báo hiệu rằng dân Giu-đa một lần nữa sẵn sàng cải thiện cái giao ước với Đức Chúa Trời. Sự nhấn mạnh của lễ thiêu phản ánh sự cần thiết họ phải được chuộc tội và được hòa giải với Đức Chúa Trời, thừa nhận công khai về tội lỗi của mình, của quốc gia của mình và một lòng cam kết trở lại đường lối của Đức Chúa Trời. Ông tái lập lại sự thờ phượng của vua Ezechiah, nhắc nhở rằng sự phục hưng tâm linh phải bắt đầu bằng sự ăn năn cá nhân, xưng tội và quay trở lại tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Mình thấy Kinh Thánh nói không phải chỉ mở cửa đền thờ mà thôi, nhưng vua Ezechiah còn tiến hành việc loại bỏ sự ô uế ở trong đó. Nhiều năm bị bỏ bê và thực hành việc thờ lại của tà giáo đã khiến đền thờ bị ô uế. Những cái đồ vật, những cái tượng chạm của các tà thần cần phải được dẹp đi hết. Và một trong những hành động đáng chú ý nhất của Ezechiah là trong cách ông thanh tẩy đền thờ là việc loại bỏ con rắn bằng đồng còn để trong đền thờ, có chép trong các vua thứ 2 đoạn 18 câu 4. Ezechiah dọn dẹp các nơi cao, đập vỡ các bức tượng, chặt các lùm cây và bẻ thành từng mảnh con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm, vì cho đến những ngày đó con cái Israel đã thắp hương cho nó và ông gọi nó là Nehu-Setan. Ngày xưa quý vị còn nhớ con rắn bằng đồng Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm để biểu tượng cho quyền năng của Chúa và đức tin của họ để giải thoát được khỏi cái nọc của con rắn lửa trong đồng vắng vì sự cứng lòng phàn nàn và chống nghịch lại với Ngài. Nhưng qua nhiều thế hệ, tượng rắn đồng này đã trở thành biểu tượng của sự thờ phượng ngẫu tượng, là điều trái nghịch với mạng lệnh và điều răn của Chúa. Con rắn đồng mặc dầu ban đầu là một biểu tượng thiêng liêng, đã trở thành một chướng ngại vật và trở thành cho sự thờ phượng thật của người Israel. Sự lãnh đạo của Ezechiah trong việc thanh tẩy đền thờ là một hình mẫu cho tất cả những ai tìm cách khôi phục lòng trung thành và tin kính thờ phượng Chúa thật trong đời sống của mình, chứ không dựa trên những tượng chạm và đồ vật. Bài học ở đây cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta, cái đền thờ của chính mình là nơi Chúa ngự, thì cũng cần phải canh chừng và kiểm soát và thanh tẩy thường xuyên, coi xem có bao nhiêu những tội kín, những hình tượng chạm, những quan điểm thế giới nào còn trong lòng của mình mà nó đang ảnh hưởng chúng ta và đang ngăn cách chúng ta khỏi mối quan hệ với Chúa Giê-xu mà chúng ta cần phải loại bỏ. Đây có thể là những đồ vật, đây có thể là những hình ảnh in sâu, xấu in sâu trong lòng chúng ta, kể cả những truyền thống hoặc nghi lễ của con người tự đặt ra. Đây có thể là những đối tượng, tượng chạm mà chúng ta đang sử dụng để thờ phượng Đức Chúa Trời thay vì thật sự thờ chính Chúa Giê-xu mà thôi. Tôi luôn khuyên rằng buổi sáng Chủ nhật lúc 8 giờ sáng là cái giờ hội thánh tĩnh tâm mà con cái Chúa cần phải dự, để rất là quan trọng để chúng ta mỗi người tự xét lấy chính mình, dọn sạch cái đền thờ này trước khi chúng ta bước vào nhà thờ để học lời của Chúa và thờ phượng Ngài. Đi đôi với sự phục hưng thờ phượng Chúa, dọn sạch đền thờ từ ngoài vô trong, tái thiết lại lễ thiêu, Ezechiah còn tuyên bố rằng tương lai của quốc gia của ông sẽ không còn phụ thuộc vào các liên minh quân sự của dân ngoại bang nữa, mà dựa vào các phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Kinh Thánh nói ông nổi loạn chống lại vua Assyria, không còn phục vụ họ nữa như cha ông là vua Acha đã từng làm. Và qua nhiều năm, Giu-đa là một quốc gia phải cống nạp cho vua Assyria dưới triều đại của Acha. Nhưng khi Ezechiah lên làm vua, đã mạnh dạn chọn ngừng phục đế quốc Assyria. Đây là một quyết định rất là nguy hiểm, là bởi vì Assyria là một cường quốc đang thống trị thế giới vào thời điểm đó. Và sự thách thức này có thể dẫn đến một cái sự trả thù rất là tàn bạo của dân Assyria. Tuy nhiên, đức tin của Ezechiah nơi Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ dân tộc của ông lớn hơn cái nỗi lo sợ và hậu quả ham đe của dân Assyria. Và Kinh Thánh nói khi quân đội Assyria cuối cùng đã bao vây thành Jerusalem, nhưng mà đức tin của Ezechia vẫn kiên định. Ông tìm kiếm sự hướng dẫn và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Và nếu mà quý vị về đọc sách Esai đoạn 37, thì mình thấy Chúa đã nghe và Ngài đã ra tay. Ngài đã sai một thiên sứ giáng xuống và trong một ngày giết 185.000 người lính của dân Israel. Và sau đó vua Assyria quay trở về nước mình trong sự nhục nhã. 185.000 người lính của mình bị giết chỉ trong một ngày mà thôi. Bởi vì Ezechia tin cậy Chúa và Chúa đã sai một thiên sứ xuống can thiệp. Sự tin cậy này đã trở thành nền tảng cho việc xây dựng lại không chỉ đền thờ mà thôi, mà còn cả lòng tin cậy Chúa hoàn toàn của cả nước Giu-đa lúc đó. Quý vị thấy từ đời của một vị vua cha làm vô số những điều ác, đổi qua 180 độ, đã là một người vua con dẫn dắt nước phục hưng trở lại với Chúa. Chính giữa đó là gì? Chính giữa đó là một người mẹ có tên là Abia, là một người biết kính sợ Chúa, đã bảo vệ con mình, đã giữ gìn con mình và dạy dỗ con mình đi trong đường lối của Chúa. Quý vị có biết tên Abia là gì không? Tên Abia có nghĩa là cha tôi là Đức Giê-hô-va. Cha tôi là Đức Giê-hô-va. Và bà đặt tên cho con mình Ezechia. Quý vị có biết là gì không? Đức Giê-hô-va nhớ đến tôi. Abia, mẹ của vua Ezechia, được mô tả là một người phụ nữ tin kính Chúa, người đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình đức tin và lối sống của con trai của mình. Mặc dù không phải là một nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh hay được nói nhiều đến, nhưng ảnh hưởng của bà đối với Ezechia giúp người đã trở thành một vị vua nổi bật với lòng sùng kính của mình đối với Đức Chúa Trời rất là đáng kể. Câu chuyện của bà Abia nhấn mạnh sự tác động và ảnh hưởng của những người mẹ tin kính trong việc truyền tải đức tin của mình cho con cái, mặc dầu giữa một thế giới lúc đó toàn là những việc ác của chồng mình và trước mặt mình. Câu chuyện của bà Abia là một ví dụ của một người mẹ yêu mến Chúa, có thể ảnh hưởng không chỉ trên đời sống của con cái của mình mà thôi, nhưng còn có thể đem đến sự phục hưng tương lai cho đến cả một quốc gia nữa quý vị, trở lại với Đức Chúa Trời. Ở giữa một thế giới bồi tồi bại này, Chúa vẫn nhớ lời cầu nguyện và ban sự phục hưng tâm linh qua những người mẹ biết tin kính và kính sợ Chúa. Tôi cũng suy nghĩ về đời sống của bà mẹ Abia, và tôi cũng suy nghĩ rằng có phải Đức Chúa Trời cũng đang chuẩn bị những người thiếu nữ và thanh niên nam được mẹ mình đang huấn luyện không, để phục hồi lại nước Mỹ và nước Việt Nam của mình trở lại với Chúa trong tương lai không? Quý vị có bao giờ có sự suy nghĩ đó không? Có phải Chúa đang cảm động những người mẹ trong Hội Thánh Baptist Hy Vọng Việt Nam ngày hôm nay để chuẩn bị cho một thế hệ tới hết lòng tin kính Chúa, suốt sáng trong sự thờ phượng và hầu việc Ngài chăng? Để rồi quyển sách Kinh Thánh này ở trên trời sẽ được ghi xét xuống như đây. Daniel Đạt, trưởng ban chấp sự của Hội Thánh Baptist Hy Vọng Việt Nam, mẹ người là Diễm Phúc, cùng bà nội là La Thị Nguyệt. Daniel là chấp sự hầu việc cách chánh trực và công bình. Joshua and Joe Trung, trưởng ban thờ phượng của Hội Thánh Baptist Hy Vọng Việt Nam, mẹ người là Nguyễn Thị Hoa Viên, bà nội là Nguyễn Thị Xin. Hai người hầu việc Chúa cách hết lòng và tin kính Chúa trọn đời không? Jacqueline Lương, trưởng ban thiếu nhi của Thánh Baptist Việt Nam, mẹ người là cô Nguyễn Minh Thảo, bà nội là Nguyễn Kim Huê. Jacqueline là người hầu việc Chúa chăm sóc các em thiếu nhi cách hết lòng và đào tạo những anh hùng đức tin trong thế hệ tới. Michelle Trần, trưởng ban phụ nữ của Hội Thánh Baptist Việt Nam, mẹ người là Sandra Trần. Cô Michelle hầu việc Chúa với hết cả mọi năng lực và sự nhiệt tình Chúa ban cho. Hannah Lý, trưởng ban thanh thiếu niên và sinh viên đại học, mẹ cô là Sang Lý. Hannah hầu việc Chúa với lòng sốt sắng, hướng dẫn các bạn trẻ luôn biết tìm kiếm Chúa. Thủy Dương, Mai Ca Lương, Samuel Nguyễn, Natalie, Thomas and Hayden La, Dustin, David, Derek, Austin, Anvi, Amy, Tomiyama, trưởng ban truyền Chủ nhật, thủ quỹ của Hội Thánh, thư ký của Hội Thánh, mục sư, giáo viên truyền Chủ nhật, trưởng ban truyền giáo cho các dân tộc, trưởng ban kỹ thuật âm thanh, trưởng ban trung niên. Những người mẹ của những người này là Huỳnh Thụy, Liễu Hà, Huyền Lương, Bùi Quang Xuân Lý, Phục La, Châu Kim Đức, Nguyễn Hiền, Đặng Thị Thanh Thủy, Trần Thanh Xuân. Quý vị có muốn tôi kể thêm nữa không? Những cái ước mơ trong tương lai Hội Thánh Baptist Việt Nam nữa không? Chúa sẽ làm những người mẹ của chúng ta ở đây không? Để một thế hệ tương lai hết sức yêu mến Chúa trong sự thờ phượng và hầu việc Ngài. Tương lai của Hội Thánh này, tương lai của đất nước này đang ở trong vòng tay của những người mẹ biết tin kính Chúa. Đó là các quý bà ở đây đây. Giữa một thế giới đạo đức càng ngày càng sao đọa và một tương lai tốt đẹp trong ý Chúa là những người mẹ cơ đốc chúng ta đang ngồi đây đây. Đừng để điều chi làm chi phối đời sống của mình mà đánh mất trọng trách ưu tiên dạy dỗ, uống nắng, làm gương cho con cái của mình. Biết hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta như là người mẹ Abiya vậy. Tôi hy vọng Đức Chúa Trời đã chạm đến lòng của tất cả các bà mẹ, cho dù là người mẹ đơn thân hay là các bà mẹ phải đối diện với những cuộc hôn nhân bất bình đẳng về mặt tâm linh. Nhưng thông qua câu chuyện của cuộc đời của người mẹ Abiya sẽ để tình yêu của Chúa, quyền năng vô biên của Ngài và ân điển kỳ diệu của Ngài sẽ giúp cho mỗi người mẹ của chúng ta, các quý bà, làm trọn bổn phận của mình đối với con cái và gia đình của mình, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.